Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu cấu trúc của sách ông Job. Hôm nay chúng ta tìm hiểu văn thể, ngôn ngữ và kiểu diễn tả của nó. Sách ông Job gồm hai thể văn chính là văn xuôi và thơ phú. Phần dẫn nhập và kết thúc gồm các trình thuật theo thể văn xuôi, loại kể chuyện, có mục đích giáo huấn giống như các truyền thống của các tổ phụ và các câu chuyện dân gian. Chúng gồm các đặc thái như nghệ thuật có khuôn mẫu sẵn, các con số quy ước, các diễn văn theo mẫu cố định, các kiểu diễn tả truyền kỳ quá đáng, như cái giàu có của ông Job. Việc đơn sơ hóa tình hình thê thảm như các tin tức dồn dập do các sứ giả báo cho ông Job biết hung tín, của cải của ông đã bị cướp bóc và nhà sập khiến cho con cái bị chết hết. Tâm lý sâu sắc giấu ẩn dưới giai thoại đơn sơ, vân vân. Phần thơ phú của tác phẩm có hình thái đối thoại thuộc văn thể khôn ngoan, nhưng trong sách ông Job nó khác với sách châm ngôn và sách giảng viên vì sự kiện nó chỉ trình bày một đề tài duy nhất và dùng hình thái đối thoại. Và đây là một điều mới mẻ trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng như trong nền văn chương của Ai Cập và Babylonia, trong khi nó thường được dùng tại Hy Lạp với các cuộc thảo luận trao đổi qua lại giữa các nhân vật với nhau. Các diễn văn trong sách ông Job dài và liên tục, không cho phép ngắt quãng hay trao đổi quan điểm, trong khi việc đưa ra các câu hỏi và trả lời là nét chính trong các diễn văn văn chương triết lý của thế giới Hy Lạp. Văn bản của sách ông Job khiến chúng ta nghĩ tới một kiểu trình diễn đã thiết định trước với nhiều tiếng nói khác nhau, giống như kiểu của sách diễm ca, trong đó mỗi tham dự viên thay phiên nhau nói lên hay hát lên một loạt các phiên khúc bằng cách dùng kiểu trình bày nửa hát nửa nói. Trong cuộc đối thoại, ba người bạn của ông Job khai triển với giọng điệu mạnh mẽ hình thái cổ điển Marsan hay châm ngôn trong tất cả sự thay đổi của nó, bằng cách làm thành các phiên khúc. Các so sánh, các đề tài, các kỹ thuật bắt nguồn từ kho tàng điển hình của nền văn chương khôn ngoan, của thế giới loài vật, của thế giới nông nghiệp và thế giới chăn nuôi. Các đề tài đặc biệt của nền khôn ngoan truyền thống được khai triển ở đây, chẳng hạn như điều kiện sống bần cùng của con người, việc Thiên Chúa thưởng phạt, mầu nhiệm của sự quan phòng. Ngoài ra văn thể thánh thi cũng được sử dụng trong sách ông Job, chẳng hạn như văn bản chương 5 câu 9 tới 16 hay chương 26 câu 7 tới 14. Các can thiệp của ông Job sử dụng nhiều hình thái thơ phú, tự tình, ca thán, thánh thi chúc tụng các công trình mà Thiên Chúa đã làm trong quá khứ, lời tố cáo Thiên Chúa, việc nài van cái chết. Các chương từ 29 đến 31 có thể loại điếu văn người chết, lời thề thốt nguyền rủa và kêu cầu lên thẩm phán. Các diễn văn của ông Elihu, các chương 32 đến 37, lấy lại các hình thái giáo huấn của nền văn chương khôn ngoan và khai triển một phần các đề tài chung của sự khôn ngoan cổ điển. Các diễn văn của Gia-vê Thiên Chúa, các chương 38 tới 41 thuộc loại thánh thi. Bài thơ trình bày một khía cạnh thê thảm với hoạt động rất đơn sơ nhưng được khai triển với rất nhiều đam mê. Nó liên lỉ sử dụng các phạm trù pháp lý. Ngay trong phần dẫn nhập, Satan đã gợi lên kiểu phán xử của người Do Thái. Trong cuộc đối thoại, ông Job đóng vai trò là bị cáo, trong khi ba người bạn của ông là những người tố cáo. Ý thức được sự vô tội của mình, ông Job tố cáo Thiên Chúa nhân danh tất cả mọi người bị áp bức bất công. Nếu có thể, ông muốn lên gặp Thiên Chúa như là bị cáo, cũng như là thẩm phán không thiên vị. Sau cùng, ông Job khiến cho các kẻ thù nghịch với ông phải thinh lặng. Ông coi họ như là các chứng nhân giả dối và kết án họ. Ông bênh vực sự vô tội của mình và tố cáo cung cách hành xử bất công của Thiên Chúa đối với ông, và sử dụng hình thái tự nguyền rủa mình để gây thương tích cho chính mình. Ông Job sẵn sàng đối đầu với Thiên Chúa, không phải như là bị cáo, nhưng như là một ông hoàng, chắc chắn sẽ thắng kiện. Khi can thiệp để bênh vực Thiên Chúa, ông Elihu thật ra giữ vai trò là trọng tài và là thẩm phán giảng hòa giữa hai bên tranh tụng. Tuy nhiên, các diễn văn của ông giống khoa hùng biện kinh viện hơn là sự hùng biện pháp lý. Sau cùng Thiên Chúa nhận lời thách đố và đề nghị với ông Dốt một cuộc đôi co, trong đó ai thua thì phải nhường bước trước kẻ mạnh hơn. Phần kết luận cho chúng ta biết sự phán xử định đoạt của Thiên Chúa. Ba người bạn ông Dốt ra sức bênh vực Thiên Chúa lại bị kết án, trong khi ông Dốt là người đã nguyền rủa chính mình và thách thức Thiên Chúa lại được biện minh và tái chiếm mọi của cải giàu sang của mình. Như thế chúng ta phải định tính văn thể của sách ông Dốt như thế nào đây? Nó giống như các cuộc đối thoại của triết gia Platone. Tuy có vài tương đồng, nhưng không nên quên các khác biệt nòng cốt. Đó là tiến trình thảo luận và kiểu giáo huấn rất khác nhau. Các người đối thoại với ông Dốt không lo lắng định nghĩa từ từ một ý niệm trừu tượng, nhưng đưa ra một đống các khẳng định bằng cách theo nhau khai triển các thuyết trái nghịch nhau. Tuy có chú ý tới các khẳng định của ông Dốt, nhưng họ chỉ chú tâm tới việc áp đặt quan điểm thần học cổ điển của họ. Sách ông Dốt đã được đồng hóa với một bi kịch Hy Lạp cổ, trong đó hoạt động rất bị giảm thiểu, nhưng các tâm tình của các nhân vật thì được miêu tả một cách rộng rãi. Nhưng trong sách ông Dốt thiếu các câu trả lời ngắn gọn và trực tiếp của các bi kịch Hy Lạp, tạo ra cảm tưởng của cuộc sống rùng rợn và liên tục lôi cuốn sự chú ý của khán thính giả cũng như độc giả của các bi kịch đó. Chắc chắn sách ông Dốt thuộc loại văn chương khôn ngoan, trong đó cũng bao gồm các khía cạnh giáo huấn, trữ tình, pháp lý và bi kịch. Nhưng các ý niệm được trình bày, các hình thái khác nhau được sử dụng, các cảm xúc chứa đựng trong sách vượt ngoài các lược đồ văn chương chung được dùng trong Kinh Thánh Cựu Ước và trong các nền văn chương của phương Đông cổ. Sách ông Dốt là tác phẩm có một không hai, trình bày một loại văn thể duy nhất trong các tác phẩm kinh thánh, và nó vượt thoát mọi cố gắng phân loại của giới học giả. Sách ông Dốt được sáng tác bằng tiếng Do Thái và có một loại từ vựng rất phong phú và một số các kiểu nói duy nhất chỉ tìm thấy ở đây. Chúng được giải thích với sự trợ giúp của nhiều thứ tiếng khác nhau như Aramaic, Ai Cập, Akkadic và Ugarit. Chúng ta không thể chối cãi ảnh hưởng của tiếng Aramaic. Các hình thái hình thể học và văn phạm giống các hình thái hình thể học và văn phạm của thơ phú ngôn sứ và các thánh vị. Nghệ thuật văn chương của tác giả ít nhất ngang hàng với nghệ thuật văn chương của các tác giả lớn trong Kinh Thánh Cựu Ước. Giọng văn thay đổi, lịch lãm và mạnh mẽ. Tác giả biết diễn tả một cách chính xác và có khả năng trình bày tư tưởng của mình với nhiều minh giải cụ thể. Ông biết kiểu phản ứng chậm, vì thế sự can thiệp không quy chiếu về phần đối thoại ngay trước đó, nhưng quy chiếu cuộc đối thoại trước nữa. Từ độc thoại, tác giả bước sang kiểu xì bả. Ông cũng biết tỏ ra mình là người tầm thường, buồn thảm, bồng bột, dịu hiền, đam mê, hài hước và van lơn. Nghĩa là ông sử dụng hết âm giai của sự châm biếm. Các vẻ đẹp và các kinh hoàng của thiên nhiên được miêu tả với những hình ảnh phong phú. Lần lượt diễn ra trước mắt chúng ta các dòng thác lũ, rồi cảnh cạn khô, các cơn bão táp và cơn lốc xoáy trôi tất cả, các trận lụt lội bất thình lình, diều hâu và phượng hoàng bay vút lên cao, cây sậy nở hoa bên dòng kênh, tinh sao lấp lánh trên bầu trời phương Đông, cũng như các chòm sao chiếu sáng phương Nam. Các thú vật huyền thoại của thiên nhiên hoang dã, vân vân. Các bức tranh sống động chính xác, tiếp nối nhau, đôi khi nhanh chóng tới độ khiến cho người đọc hụt hơi và chết đứng. Sự khác biệt, nét tươi mát và trong sáng của các hình ảnh làm thành một kho tàng đã từng gợi hứng cho biết bao nhiêu sáng tác của các họa sĩ và thi sĩ thuộc mọi thời đại. Các xung khắc nội tâm của con người bị khổ đau đánh gục được tác giả miêu tả với trực giác sâu xa và nghệ thuật thơ văn tinh tế. Các hình thái tiếp nhịp thay đổi và phong phú. Tác giả sử dụng tất cả mọi hình thái của kiểu song song với các dị âm và đồng âm đầy rẫy và nhiều kiểu chơi chữ khác nhau. Tuy nhiên sách ông Dốt lại không thuộc thể thơ cổ điển Do Thái. Học giả Steinman nhận xét về sách ông Dốt như sau. Cái đam mê của nó quá tràn đầy, các hình ảnh của nó quá gây đảo lộn, ngôn ngữ của nó quá phong phú. Nó thiếu sự chính xác của Isaiah và cái đơn sơ của Jeremiah. Cũng như ngôn sứ Ezekiel, nó thuộc gia đình các thi sĩ kinh thánh, có lẽ có thể được định tính như là kiểu Baroque. Nhưng nếu không có bài thơ này, thì không chỉ trong lĩnh vực tư tưởng, mà cả trong kiểu diễn tả và kiểu hành văn nữa, Kinh Thánh sẽ thiếu đi một tiếng khóc xé lòng của con người, mà ngôn sứ Isaiah và chính ngôn sứ Jeremiah đã không bao giờ kêu lên được với nhiều hăng say như thế. Và do Thái giáo sẽ thiếu đi một thi sĩ, có lẽ không phải là lớn nhất, nhưng chắc chắn là não lòng nhất và xúc động nhất.